trước đó, sư có giảng cái một câu chuyện là có một cái tu nữ đó thấy một người lao công khiêng cái ga lông nước đó, thì cái tâm từ bi nổi lên, thấy thương xót cho người lao công đó. Đó là sư cô nhìn bằng cái tục đế, rồi sư nói, vị thiền sư nói là nhìn chân đế á, mình thấy mình có cái nhìn thôi thì mình sẽ không có phiền não. Mà giờ mình chưa tu có trí tuệ thì sao mình nhìn mọi chuyện bằng chân đế được sư?
Cái câu chuyện là như thế này, là không phải là ông thiền sư kêu người ta nhìn bằng chân đế, mà tại vì cái cô này cô nói như thế này: tôi đi trên cầu thang, tôi đi xuống trên lầu, tôi đi xuống, tôi thấy có một cái chú bác cái thùng nước đi lên. Tôi dòm chú nghĩ trời ơi, cái chú này tội nghiệp quá, chú bưng cái thùng một cái bình ga lông nước nặng như vậy mà chú bưng từ dưới lên như vậy để cho mình uống, mà đôi khi mình uống rồi mình take for granted, rồi mình phí phạm, mình đổ rồi vậy đó, thì mình phải nhắc nhở mình là mình đừng có làm vậy. Mà cái người này sao tội nghiệp quá, người thì nhỏ bé mà bưng một cái thùng nước nặng nề như vậy. Rồi cái mà cô đó là trường hợp thứ nhất ha. Bây giờ trường hợp thứ hai, cô nói lần sau đó ông thầy sư ông dặn đó, rằng là tôi nghe thầy nói rằng hãy nhìn cái gì á thì mình nhớ mình nhìn chân đế, tức là mình phải để ý tới cái nhìn của mình. Mình đừng có nắm bắt khái niệm người này người kia làm gì thì tội nghiệp rồi, vậy là cảm xúc nó sẽ lên. Thì lần sau đó cô quan sát là cô chỉ để ý cái nhìn của cô mà thôi. Thì cô hỏi khi mà tôi để ý tới cái nhìn của tôi thì làm như cái đối tượng nó làm như nó mờ đi, có đúng không? Ông thiền sư nói đúng. Rồi làm sao tôi sinh hoạt? Đó là cái điểm này, quý vị có hiểu không này? Đó, thiền sư nói bây giờ cô thấy rồi, thấy không? Nếu mà cô nhìn qua chân đế thì cô thấy cái hình ảnh nó không rõ được rồi, bởi vì mình đang để ý tới cái nhìn của mình mà. Từ trước giờ anh chị em nhìn là anh chị em chỉ để ý đối tượng mà thôi. Anh nhìn cái gì mà anh cười vui vậy, thấy không? Ta nói là ta hỏi ở ngoài đó. Chứ người ta có bao giờ đặt cái câu hỏi là bạn có để ý bạn đang nhìn không? Thì cô này khi mà cô thấy phiền não nó khởi sanh đó, thì ông thiền sư nhắc lần sau nhìn nhớ để ý tới cái nhìn mà thôi. Thì lần sau cô nhìn có để ý tới cái nhìn của cô á, thì cô thấy đối tượng làm như nó không rõ nữa. Anh chị em tập rồi sẽ thấy. Để khi mà mình muốn mà nhìn mà đối tượng cho rõ là mình nhìn người ta rất là rõ, thấy không? 100% nó focus ra bên ngoài. Còn bây giờ mình làm như 50-50, do đó mình thấy cái đối tượng nó không rõ. Rồi cái câu hỏi mà cô đặt ra là vậy thì làm sao mà tôi sinh hoạt này nếu mà tôi thấy không rõ? Thì thực sự nói bây giờ cô hiểu rồi này, thế nào là nhìn tục đế, thế nào chân đế, thì cô adjust thôi. Bây giờ đó, khi mình nhìn mình để ý quá nhiều về tục đế, xúc động cảm xúc, mình suýt liền, mình để ý tới cái nhìn thôi, mình đừng có nhìn họ cho rõ nữa, thấy không? Quý vị thấy không, khi mà quý vị tu tiến bộ được rồi đó, mà bây giờ phải sử dụng nó này. Thành ra ta hỏi, nếu một cái vị mà gọi là tu hành mà chân chánh và chánh niệm mà tốt á, thì làm sao sinh hoạt? Quý vị ở đâu mình cũng thấy là toàn chân đế không à? Điều đó không phải đâu, họ cũng thấy tục đế chứ, tục đế chân đế thấy hết, nhưng mà người ta để ý rất nhiều chân đế, do đó người ta không để ý tục đế, do đó phiền não thôi khởi sanh. Đó là trường hợp của một vị A La Hán. Cho ngài nhìn ngài cũng phải biết chứ, Đức Phật cũng phải biết phân biệt đây là Ra Hầu La mà đây là Ananda, cho ngài đâu có kêu Ananda là con của ngài đâu. Như vậy thì Đức Phật cũng phải để ý tới cái hành tục đế của mỗi người trong chúng ta. Rồi ngài không có để cảm xúc là bởi vì ngài nói đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết mà thôi, cho nên hai cái nó mix mà nó chạy qua chạy lại rất là nhanh.
Vậy cái nhận. Đó là một dạng trí tuệ không sư?
Trí tuệ chứ. Trí tuệ mình là mình chỉ nhìn tục đế mà thôi, cho đó phiền não lên tùng lưng mà. Có gì không? Bây giờ mình học, mình suýt được, mình thấy nó có chân đế này. Đó, thì up to you. Mình xử lý mỗi trong cái tình trạng huống. Bây giờ cần nhìn tục đế phải nhìn chứ, ví dụ chẳng hạn mình đi gặp người ta mình phải biết người ta người này là ai rồi, vậy nên mình xử lý đây là Phật tử của mình, còn đây là gia đình của mình, còn đây là như thế nào mình phải biết à. Mình không thể trong cái nhìn chỉ có cái nhìn, trong cái thấy chỉ có thấy va vào người ta rồi mình không biết ai hết trơn rồi chết không. Vì vậy khi mà một cái người mà tu tập rồi đó, mình thấy cái trí tuệ rất là tuyệt vời, nó giống cái máy computer trên này nó chạy vậy này. Nó không phải là quý vị nghe cái smart bomb không, thả nó cái đùng là không, nó chạy qua đây lại lách tới lách lui à. Thì cái đầu óc mình cũng vậy đó, khi mà mình giỏi thì nó vậy, còn ở đây mình không biết. Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó họ hỏi là khi mà bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như sư đi những cái khóa thiền đó, thì người ta thường nói rằng là hey, quý vị nhớ quý vị giữ im lặng, đừng có nói chuyện gì quá. Thì họ hỏi bây giờ làm sao mà không nói chuyện được, khi mình tới mình sinh hoạt thì phải gặp người này người kia cái nọ rồi vậy đó, mà duy trì chánh niệm trong khi mà mình nói chuyện mình đâu có làm được, thấy không? Mình nói thì mình cứ nhắm cái người ra mình nói, mình háo hức lắm, mình muốn kể cho được, mình hỏi cho được chuyện này chuyện kia, người ta chưa nói là mình đã nhảy vô rồi, thấy không? Thành ra khi mà mình gọi là chánh niệm mà trong khi sinh hoạt hàng ngày rất là khó. Vì vậy thầy sư nói rằng là một là bạn làm sinh bạn không nói may ra còn giữ chánh niệm được, hai là bạn nói mà không giữ chánh niệm thì còn in between mình làm được đấy. Đó, thì bây giờ mình phải tu để mình làm cái sao mà vừa sinh hoạt được mà mình vừa tu tập được. Bởi vì mình để ý tới khoai hễ mà khi mà mình tới một trong cái chỗ nào đông đó mà một lần hai lần là thế nào mình nói chuyện lắc là thế nào phiền não à, là tại vì sao khi mình nói mình không có để ý đó. Hoặc giả là người ta muốn ta muốn đi rồi mà mình cứ đeo theo mình nói cho được thì mình muốn kể chuyện của mình mà đó, cái đó mình không để ý. Hoặc giả là ví dụ như đôi khi sư thấy vậy đó, trong những cái buổi mà sinh hoạt vậy đó họ hỏi những cái câu mà hỏi cái gì tầm bậy tầm bạ thì sư nói thôi nhiều vậy được mình giải thích rồi mà cứ hỏi hoài đó. Không có nhảy bén trong vấn đề đó, nhưng mà bây giờ làm sao? Vì vậy anh chị em thấy cái diễn trình mà tu tập là không phải là đơn giản đâu, trời ơi cực lắm. Vì vậy mình càng tu mình thấy cái những cái vị mà trí tuệ mà giác ngộ, ô trời ơi cả là những vị anh hùng trong cái chân, đâu có phải mà dễ dàng mà làm cái chuyện đó trong một cái buổi như vậy mà mình tâm rất là yên tĩnh vắng lặng không có. Đó là sư thấy cái ông thầy của ông thầy sư đó cao thượng đó, ai nói gì hết ngài ngồi yên à tập trung, có cái dừng cần gì trả lời thì trả lời, mà cũng cần thôi không trả lời không nói chuyện làm thinh vậy mà vẫn vui vẻ vẫn tử tế với mọi người như thường, chứ không phải là mà ghẻ lạnh hay là coi thường người ta, không thì, quý vị thấy là nó đòi hỏi mình rất có nhiều cái sự tu tập ấy. Rồi gì nữa, cô Quanh là thị giả của sư giống như cò mồi vậy đó. Phải hỏi
con hỏi thiệt con không hiểu
à vậy hả?
Cỏ gì mà cỏ không có cách nào cỏ
chắc có ý đó là đâu giờ bây giờ kêu bằng sướng chừng người ta hỏi theo sư cũng quá. Rồi tiếp tục đi quý vị, cò mồi của sư làm việc xong xuôi rồi tiếp theo quý vị đây. Bây giờ ra quý vị cũng hỏi sư hỏi này, người ta hỏi sư dạ thưa sư, Đức Phật nói chánh niệm, vậy cái gì mà gọi là tà niệm? Chánh thì phải có tà chứ, phải vậy không? Rồi Đức Phật nói chánh định, vậy cái gì là tà định? Quý vị có biết không? Nó thế nào gọi là tà định? Cái tà định làm thấy dễ này.
Con thấy tà định là thí dụ như ăn trộm ăn cắp á là tà định đó.
Tại sao cái gì?
Tại vì khi nó định đó, nó mở cho được cái cửa chìa khóa hay là cửa tủ gì đó là nó có cái định chỗ đó, nó nhất định nó mở cho được á, cái đó là tà định rồi đó.
Bởi vì cái vận động cơ thúc đẩy là tà, thấy không? Ăn cắp ăn trộm của người ta mà. Hoặc giả là mình bắn súng á, mình nhắm cho được cái con nai chẳng hạn, mình muốn giết nó mà. Mấy cái này là tà định đó. Hoặc giả trong khi mình tu tập cũng có thể tà trong đó nữa, là ví dụ chẳng hạn như mình muốn duy trì chánh niệm để tâm mình đừng suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ mệt quá chịu không nổi, hết chuyện này tới chuyện kia phiền não quá, bây giờ không muốn nó suy nghĩ,
không được
đó. Thì khi mình làm như vậy thì trong này là có cái tà trong đó. Mình muốn chú, mình muốn ép cái tâm mình vô một cái đối tượng nào đó, ví dụ chẳng hạn như mình muốn niệm Phật, không đây là xử lý ví dụ thôi, để cho tâm nó yên, chứ bây giờ nó ồn quá, nó loạn quá chịu không nổi,
nó loạn hàng ngày luôn.
À đó, bây giờ đó mình làm như vậy thì nếu mà mình cái tâm mình nó yên vào trong đó là cái động cơ thúc đẩy rồi, mình là muốn cho nó làm yên. Mình quên một điều là cái sự suy nghĩ là những cái chuyện tự nhiên. Quý vị đi ngược lại với cái chuyện tự nhiên rồi thì trong này là có cái phần tà trong đó này. Tà là cái sự suy nghĩ của mình không đúng. Do đó phương pháp tu tập của mình nó trật. Mình niệm Phật là niệm Phật thôi. Mình niệm Phật vì là mình quý kính Đức Phật, phải không? Thì cái này nó có cái động cơ thúc đẩy là thiện. Còn niệm Phật là tại vì sao bây giờ phải A-ra-hăng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cho nó loạn quá chịu không nổi. Mình không muốn, không muốn cái sự suy nghĩ này. Đó mà bây giờ mình suy nghĩ, mình nhìn cho kỹ đó. Ai bày ra cái sự suy nghĩ này? Tại sao mà nó suy nghĩ như vậy? Là do mình hết à?
Không có bày gì đâu, nó cứ chạy lung tung xà.
Chạy lung tung là do mình nữa.
Chạy tung lung ở đâu, tự nhiên nó kéo về. luôn.
Không phải tự nhiên nó làm việc một cách tự nhiên như vậy, là tại vì với là cô phải nhớ một điều là cô thấy được như vậy là tại vì cô có để ý tâm của cô.
Để ý nó cũng chạy hết cái chuyện này.
Vấn đề là không phải là cô muốn cho, tại vì cô có muốn nó đứng. Không, cô Kim nói hoài là cô Kim muốn cho nó đứng. Đó là cô muốn đi ngược lại cái luật tự nhiên mà. Làm sao mà cô thấy nước với sông mà đứng được, nước sông chảy hoài. Cô tới dòng sông cô đứng, cô than sao mày chảy hoài vậy, chảy hoài suốt ngày vậy. Đó. Thế là cái cây đập đầu cái cho rồi, chứ còn mà đứng mà hỏi tào lao vậy đó. Nước với sông sông mày chảy hoài vậy, mày đứng đâu đâu vậy. Sao biết chưa đứng được. Vậy là những quy luật tự nhiên đó.
Nhưng mà mình nhìn mình thấy nó, trời ơi chạy khủng khiếp lắm xưa ơi. Không thể nào mà.
Thì là gì đó, là tại vì cái tâm của mình, bản chất của nó là vậy mà.
Thấy hàng ngày,
con
thấy trời ơi, không biết đâu.
Bản chất của
mà
nó là vậy.
Khủng khiếp lắm.
Ừ.
Ghê quá
à. Đó, thấy không? Cũng tất cả như là, thứ nhất là không được chạy, mà thứ hai là chạy thì ghê quá. Cả nó cứ vậy mà ngồi mà rên hoài đó. Tại vì cái thái độ nó không chân thánh. Đó. Xong, nước cái sông xong cứ chảy hoài. Mày đứng cho tao để tao xuống tao múc, chứ còn mày chảy kiểu này sao tao múc nước được. Quá trời gì mà mưa hoài vậy. Đó. Mấy cái hiện tượng tự nhiên mà. Vì khi mà bạn không hiểu thế nào là hiện tượng tự nhiên mà tập không được. Tại vì nếu bạn không nghĩ rằng nó là hiện tượng tự nhiên thì cái thái độ của mình không chân chánh, mình cứ muốn làm ngược lại. Còn ai mà tại ra mà tôi đi tới ra cái cô kia cô nói, tôi xuống tôi qua bên thiền viện tôi thấy mấy thằng đứa nhỏ rồi 7, 8, 9 tuổi nó ngồi nó sắp hàng nó học kinh học đồ dễ thương quá, mà con tôi 7, 8 tuổi rồi mà nói nó đi tới chùa với má thôi nó cũng bỏ nó đi về nữa, tại sao vậy? Cái thứ gì mà cứng đầu cũng có à. Như vậy là mình muốn con mình giống mấy đứa nhỏ đó sao được? Nó ở bên Mỹ nó lớn lên bên này mà nó đâu có biết cái chuyện đó. Còn mấy đứa nhỏ nó cạo đầu nó ngồi đó, nhưng mà vì đó cha mẹ nó nuôi nó đưa vào chùa thì nó không siêu biểu sao nó làm vậy à. Không có cái gì trong ngày mà tuyệt đối hết trơn à. Cũng chưa chắc nó ngồi đó mà ra tu nữa. 1000 đứa vô thì có chừng 10% nó là ở lại tu thôi, còn phần nhiều bỏ đi hết. Trong cái giai đoạn khó khăn của cái tuổi nhỏ, cha mẹ nuôi không được thì người ta đưa vô vậy. Thì các sư các thầy cũng gìn giữ nuôi, mà các sư các thầy nói cái phần còn lại là chừng 10% của cái số còn lại là cái mừng positive ấy, tốt. Đa phần bỏ đi hết. Khi mà nó lớn nó khỏe rồi, nó làm ăn được rồi nó bỏ đi, bỏ chùa đi. Rồi đó là cái phần mà ở lại mà học hành đó. Bây giờ cái phần mà đi ra để mà trở thành một cái vị mà giỏi mà đậu bằng tam tạng lắm, là trong cái nhóm này 100 người được một người thôi. Thành ra quý vị thấy từ năm 1950 mà cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi mà được có 30 mấy vị à?
69 năm.
Mà có được 30 mấy vị, 30 mấy vị là học thuộc lòng được tam tạng. Mà Phật tử vẫn support như thường, nuôi mình vô trong những cái trung tâm mà người ta nuôi học trò để mà đi học mà thuộc tam tạng là mình thấy ú cho họ học. Học quá trời đất cả. Mình tưởng đâu là chắc là cái tương lai này mà rất hết trơn. Thì quý vị thấy cái học nó cũng khó mà cái hành nó cũng khó. Quý vị. Không phải là không có cái gì mà dễ hết trơn. Vì vậy mình cố gắng thôi. Rồi bây giờ đó là tà định rồi. Bây giờ là tà niệm này. Tà niệm không? Tà niệm là cái gì? Quý vị có idea gì về cái vấn đề tà niệm không?
Lúc nào nó cũng dẫn dơ là tà niệm rồi.
Chấn dơ là sao này?
Chuyện này chuyện kia nó vô trong đầu, suy nghĩ này suy nghĩ kia.
Cái đó là thuộc về suy nghĩ. Còn ví dụ như chánh niệm thì mình ghi nhận, mình hay biết cái gì nó đang xảy ra, có vậy không? Mà bây giờ ghi nhận một cách sai lầm này. Ví dụ chẳng hạn mình ăn, trong khi mình ăn mình biết, ồ cái món này là cái món này là món bún bò hay là món này là món gì đây? Bún riêu là chẳng hạn này. Bún riêu này là cái bà này bà nấu ngon, là tại vì sao có món này món kia món nọ ngồi đó rồi toàn tà niệm không? Tại vì sao trong khi mình suy nghĩ như vậy toàn tâm tham không đâu á, gọi là tà niệm á. Đó. Giỏi lắm. Đi chẳng hạn như có cái sư, có một cái cô em gái của sư đó, cô người Huế họ thích cái món cơm hến lắm đó. Rồi cô tới cái tiệm nó có ăn mà không biết tại sao cơm hến, tại vì sao mà nó thay được cái khế ở đâu mà nó có được. Hóa ra có ăn chừng vài ba lần cô nhé, tao nó lấy cái bom á, cái bông xanh á đó. Khi mà cô biết nó rồi là cô nói trời đã quá đã. Thì mất bao nhiêu tiền mới biết được là người ta lấy cái bông xanh.
Nhưng mà cháu nó khác nhau mà sự thế như
thì không thì nó có cái mùi cái vị tương tự vậy thôi, mình nó ăn nó cũng vô nó chua chua ngọt, thì cũng biết là mấy bà nói vậy thôi. Nhưng mà mình thấy mấy cái này là tàn nhiễm này. Họ làm họ mình đâu có biết họ là hồng sắc, họ làm sao họ làm khéo lắm, mình không biết đâu. Rồi để coi một cái gì nữa là gọi là tà niệm đó này, mình trong giấc mơ đó, khi mình mơ mình dậy mình kể vanh vách ra, mình thấy mình mơ cái gì, tại sao mơ như vậy, cái đó là chẳng là tà niệm nữa đó, tại vì giấc mơ là giấc mơ thôi. Còn trong khi mà mình kể lại như vậy, tức là mình rất thích cái giấc mơ này, hoặc giả là mình rất sợ cái giấc mơ này. Có những người mơ thấy con mình chết, vợ mình chết, chồng mình chết rồi vậy, họ sợ cái lắm. Họ kể họ nói họ trong khi mà họ ngủ họ thấy mơ như vậy sao như vậy, tức là họ rất sợ những cái giấc mơ này. Và họ nói rằng là nếu như mà giấc mơ này mà nếu mà xảy ra thật sự trong cuộc sống của họ là chắc là họ chết quá. Nhưng mà giấc mơ là giấc mơ thôi. Không, mấy cái này không có gọi là cái bằng, nếu mà giấc mơ mà thật sự mà nó xảy ra trong cuộc sống mình, cái này là một cái sự trùng hợp này đó. Nhà thiền ta nhắc nhở mình vậy, đừng có để ý tới. Còn cái gì mình mơ mình cũng nghĩ rằng nó có thể xảy ra trong hiện thực á, nguy hiểm vô cùng. Đây là những cái chuyện mà mình phải tránh, đừng có bao giờ suy nghĩ, đừng có để những cái ý này trong đầu. Mình giữ cái ý này trong đầu, khi mình mơ cái gì là mình tưởng nó sẽ xảy ra hiện thực. Ví dụ chẳng hạn mình mơ mình thấy con mình chết chẳng hạn, trời ơi lỡ nó chuyện gì xảy ra cái sao. Nhắc mơ là mơ, bỏ. Nếu mà nó xảy ra thật là cái này là một cái sự trùng hợp này. Và cái, thật ra là tới duyên lành của cái tuổi thọ của con mình hết thì nó đi thôi. Đó. Vì một lý do này một lo khác, thì như mình nằm mình thấy như vậy, cảm xúc của mình ở trong người là người mẹ rồi vậy đó. Đó. Tự nhiên nó có những cái sự này nó xui khiến cho mình thấy như vậy, nhưng mà đừng có lý tới bao nhiêu. Còn lý tới mình sẽ khổ. Giấc mơ là giấc mơ thôi, giấc mơ không phải là hiện thực. Đây, những cái này mình nếu mình hiểu được thì nó trợ duyên cho mình ăn này, ngủ mà thấy giấc mơ này, rồi có gì ba hai ba cái là sư nhớ một vị hòa thượng dạy cho sư vậy, lâu quá rồi cô quên này.
Ăn mà thấy giấc mơ là sao sư?
Nói chuyện ăn như hồi nãy mình nói đó, trong khi mình ăn mà mình biết rõ món này nó được
là
tà niệm, nói bằng tà niệm á,
cái đó là mình suy nghĩ.
Không, cái này là mình nhớ chứ. Muốn cái đó là nó phải nhớ à, tâm nó phải để ý là món này chứ. Còn cái người mà ăn mà không biết cái gì hết trơn, dòm ăn cái gì ăn chứ đâu có để ý cái gì đâu. Một cái người mà ưa nấu nướng chẳng hạn đó, mình là chuyên môn bún riêu rồi mà người khác nấu bún riêu là mình biết đó, bà này muốn thiếu cái gì đó. Suy nhớ có một lần ở bên Pháp á, tự nhiên đi ăn cái tự nhiên trong nhóm ăn nó có một cái bà đầm, mà bà đầm này là chồng của vợ của một, xin lỗi, vợ đàn bà mà chồng vợ của một cái người Việt Nam đó. Thì trong khi mà đang ăn uống á, cái tự nhiên người ta đem cơm ra cho bà, trong tiệm ăn nó kêu đem cơm ra cho bà, nói tôi không muốn cái cơm này. Bà tại sao? Nó cái cơm này là cơm nguội mà hâm lại, tôi muốn cơm nóng thôi. Thật hay không? Bà đầm sao biết là tại vì bà già vợ chồng của bà là có cái tiệm ăn để bà ở trong đó, bà biết cái mùi vị khi một cái cơm mình mới nấu ra mà mình ăn liền nó khác, và cái cơm mình để nguội rồi hâm lại.
Rồi,
cái này là cái là gọi là cái một tà niệm
này.
Tôi
phải cho ông hỏi cái
này. Mua Phật.
Cái công ty mà hiện tại cái người giàu nhất trên thế giới, tôi thấy họ mới mua công ty Tiffany đó, thì ông đó chỉ may áo quần thôi. Nhưng mà tại sao họ cái công ty đó bây giờ họ giàu gần bằng Bill Gates rồi. Thì họ chỉ may áo quần đạt thôi, thì tại sao những cái người họ phải chọn áo quần đạt họ hoặc là những cái đồng hồ đạt
mua,
tại sao họ
mua? Tại vì Đức Phật nói không phải, trong kinh nói như thế này là mình á, con người của mình nó có nhiều cái khuynh hướng mà tùy theo cái sự mà cái bằng huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ một cái người rất là tham dục, còn người khác không tham dục mà tham ăn thì cũng dục hết trơn á. Mà người tham ăn, người thì thích đi chơi, người thì thích ăn uống, người thì thích mặc áo quần, người thì thích trưng diễn, tùy theo cái bản tính của mỗi người.
Khi mình chọn áo quần đẹp, cái đó phải tà niệm
không? Phải tà niệm, nhưng mà đây là tâm tham. Mình muốn cho đẹp mà. Thật ra ví dụ chẳng hạn các sư là bị dính cái đó hoài, do đó mà các sư mà tu khi mà sử dụng y phục đó, nhắc nhở mình sử dụng y phục này để mà trừ nóng lạnh, ruồng mũi mồng, rắn gió, rắn nhỏ, rắn lớn, chứ không phải là để mà làm cho thân này cho đẹp đẽ. mà nhưng mà mình cũng lựa bộ y nào cho ngon, mình mặc cái dạ gì mình mặc đồ xấu xấu sao. Tâm trí nó hồi nào nó vô hay không hay à, để một cái bát là bát sắt là mình không lấy, rồi bát inox thì mình mới lấy đó. Thì là vậy đó, cái bản chất của con người ta là vậy, là nó tham lam ghê lắm, và nó tham lam tùy theo người. Người thì thích cái này, người thì thích cái kia, mình không có đâu. Ví dụ người thì ăn uống là không ra gì mà rất là thích nói dốc, tán dốc, trời cho mà thì giờ mình đi tán dốc là đã lắm. Còn người thì thích mà chuyện nam nữ, người thì thích chuyện ăn uống, nghĩa là tùy theo cái sự huấn tập của mình đó, nó chung vậy.
Nhưng những cái tà niệm nó làm cho xã hội phát triển cũng phải, ví dụ như mình phải bay, mình mong mình bay lên rồi mình
mới... thì mình nếu mình nhìn về phương diện kinh tế, mình nhìn về phương diện công nghiệp rồi thì nó đúng rồi, cái đó là nó. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng là đó, những cái quả trời đó ở đó không cần ăn uống, không cần làm gì đâu mà vẫn có ăn như thường. Mà bọn đó là những cái người đó chết đi sẽ vô địa ngục á. Bởi vì ở trên đó là cái lòng tham không bao giờ được mà được thỏa mãn, bởi vì cái gì nó cũng mới hết trơn à. Bún rêu, 100 thứ bún rêu, đã có bị tưởng tượng không? Chả giò, 100 thứ chả giò, ăn hoài cả đời cũng hết mà. Hết món này nó dọn mình món khác mà, ăn đã. Vì vậy thì nó cái lòng tham của mình nó đi tới, nó không bao giờ trở lui hết trơn á. Chết một cái là đi vô địa ngục. Bởi vì nó quá tham lam, nó muốn thỏa mãn. Mình bởi vậy do đó mà nhiều vị mà khi mà ta tu, người ta suy nghĩ rằng là mình ở những cái xứ mà những cái quốc độ mà giàu có quá, mình có cái thói quen đó, thành ra mình cũng khổ cái lắm, chứ phải chơi đâu. Mình phải biết tri túc, tri túc là biết đủ. Còn mà nếu mà mình không biết đủ thì mình lòng tham của mình là luôn luôn nó được khơi dậy, thấy không? Đó, mua đồ một đống ở nhà rồi bây giờ nó off 75% mình cũng mua cho được rồi. Black Friday hay đồ gì nó đủ thứ nó bày ra cả. Rồi mình cứ là mình đi kiếm, mình mua hoài, mua hoài, mua hoài, mua hoài, mua hoài. Mà ở đây thôi chứ còn Việt Nam đâu có, thấy không? Ở đây mới có cái chuyện Black Friday, còn Việt Nam đâu có biết Black Friday là cái gì đâu, tại sao không có. Tại sao mình ở trong xứ nghèo mà đôi khi mình còn tu được đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nhờ vì vậy mà tâm tham mình bớt đâu, nó thích cái khác đó. Về Việt Nam ta thích nhậu ghê lắm. Ở đây mà có ai đâu mà nhậu, thấy không? Việt Nam tôi tha hồ, muốn nhậu giờ nào cũng có người hết trơn à. Nhậu là hút thuốc rồi vậy đó. Do đó mà mình thấy gì đây, con người ta đó, khi mà mình tu tập rồi đó thì mình phải biết tri túc, thì còn không thôi nữa thì quý vị thấy không có cái gì mà quý vị làm mà nó mất hết trơn. Quý vị lấy cái sanh tử luân hồi mà làm tiêu chuẩn thì quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà ngày hôm nay mà có đây là tại vì mình đã làm từ trước, bây giờ nó mới nổ ra vậy. Rồi bây giờ nếu mình không tu tập, mình tiếp tục làm nữa thì kiếp tới nó sẽ nữa. Bây giờ xin lỗi, mà cái đời sống của mình nó không có đàng hoàng tử tế, mình lấy người này người kia, mình bỏ người này người nọ là cái nhân này, cái tới nữa nó sẽ làm lại nữa, thì nội mà cái chuyện mà gia đình không là thấy cái đau khổ là tại vì sao mình đã làm rồi, mình ghé quán trái này mình lấy người ta rồi mình bỏ chẳng hạn đó, rồi mình lấy người khác rồi mình khác, rồi phiền não mình bỏ rồi mình đúng quá, cái đời sống gia đình của mình nó không ổn định á. Lần tới là mình nếu mình không có chịu mà tiếp cái bằng mà giữ cái bằng đời sống cho nó ổn định thì lần tới nó sẽ bị. Vì vậy trong sanh tử luân hồi là cứ bị làm cái gì là nó ghi vô hết đặng mà trả nợ cho, thấy không? Thì mình tự mình nó ghi, cái nhân quả nghiệp báo nó ghi mà, thấy không? Tại sao mà những người mà quý vị thấy họ rất là giỏi về âm nhạc, là họ giỏi về một cái lĩnh vực, là đẻ ra một chút xíu nó đờm cho mình nghe, thấy không? Nó ca cho mình nghe. Tại vì sao? Ở trên Càng Thất Bà nó xuống, Càng Thất Bà là cái quả nó hát hay, xuống đây rồi nó đẻ ra là nó đã đỏ, đã có cái đủ hết trơn rồi. Có một cái câu hỏi này, có cái người này hỏi tức cười lắm. Đây là một cái nhóm Phật tử, thực ra là họ mới. Quý vị nghe những câu hỏi này thì quý vị thấy là khi mà mới tu là quý vị cũng vậy nè. Thưa sư, có hai trường hợp. Trong một buổi xổ số có một người trúng số vui quá, chạy lên chen đám đông xô người này người kia để nhận quà. Trong lúc đó đụng chen vào một người đứng gần đó thì người này cảm thấy thân mình bị va chạm rất là khó chịu, và nhìn tâm của mình thấy cái thân của mình bị người kia xô. và thấy cái tâm của mình rất là khó chịu thì nhịn tâm. Còn một người khác thì thấy người này nói rằng tham bị người này làm trúng. Tôi nói người ta tham chuyện của người ta mắc mới gì mình nói. Thấy không? Cái người mà tu tập là cái người trở lại về chính mình này. Còn người kia họ muốn làm gì chuyện của họ. Họ tham, họ sân là cái chuyện của người ta thôi. Còn quý vị, nó tới, nó đi, nó va chạm quý vị tâm, quý vị phản ứng. Mà quý vị làm liền là quý vị niệm thân mà niệm tâm nữa này. Đó là quý vị tập rồi. Còn quý vị không có niệm mà quý vị dòm người ta, có nói buộc cái thứ gì mà tham. Đâu có giải quyết đâu được vấn đề. Một người ta tham, mình cũng tham à. Mình cũng tham vậy. Nếu mà trường hợp mình đó, mình gì đây, ví dụ như người ta cho sư, ví dụ như 50-30 thì cũng sao, 100 là bắt đầu nó thấy khác rồi đó. Mà ta cho tới 1000, cái 5-3000 rồi cái tỷ lệ là khác nữa rồi, thấy không? Cái attitude mình nó thay đổi à. Mình khoan nói là mình chưa được cái gì thì mình khoan chê người khác đã. Mình cũng đóng ở trong này giống cái nồi cắm heo, người ta hay nói vậy. Để mình chê ai? Dạ thôi rồi, mời quý vị hỏi nó đi. Hỏi cái gì?
Cái người mà hay phê bình đi chê người ta đó, là cái đó là tà niệm hay là tà định thầy?
Cái này mà chê người ta là vì lý do gì mà chê này? Tại vì mình nổi sân phải không?
Cái này cái kia mình thấy người ta thầy phán đoán cái chê người ta.
Cái tâm mà phán đoán phê bình chỉ trích là cái tâm đó là tâm kia bằng là tâm bất thiện á. Tại vì mình phải nổi sân mình mới chê chứ phải không? Mình trong này tâm tham, tâm sân. Ví dụ như bây giờ mình ghen tức người ta thì mình mới chê. Mình chê để mình làm nổi bật mình lên chứ. Yeah. Từ khi mà mình chê ai là mình muốn mình cho nổi ra. Ví dụ như bây giờ sư đi chê vị sư khác là sư muốn sư nổi. Sư thấy tôi giỏi không, tôi hay không, còn cái ông đó tệ này. Đó. Đa phần là vậy đó. Vì vậy mình mấy cái này là mình dễ cái bằng là gây mà ác nghiệp kia lắm, tạo ác nghiệp. Dạ, mình nói như vậy là trong tâm mình đã xấu rồi nè. Và khi mình nói như vậy là người ta phải phản ứng. Mình chê người ta hay là mình xét đoán người ta mà. Mình xét đoán là tới lúc nào là mình sẽ hành động rồi. Ví dụ mình nói cái người này là cái người là không nên chơi, không nên gần gũi mấy người này. Đó là mình xét đoán mà người ta không biết đó nè. Khoan đó người ta biết đã. Mình không có nên gần gũi người ta. Thật ra mình có biết người ta như thế nào đâu mà mình nói vậy. Phải vậy không? Rồi từ cái chỗ mà mình xét đoán mình nói người ta như vậy đó. Tới một lúc nào đó mà lỡ mà người này làm cái gì là mình phản ứng rất là dữ. Bởi mình không tin tưởng người này mà mình đã nói là họ là xấu mà đó. Thành ra khi mà cái tâm mình xét đoán đó, thầy sư cũng nói tâm tôi mà khi mà tôi còn mà ở ngoài đời tôi xét đoán rất là dữ, mà khi mà tôi vô làm thiền sư rồi nó cũng bắt theo cái thói quen vậy. Tôi thấy gần 100% là 99 trường hợp là sai, xét đoán tầm 7. Vì vậy nhờ cái sự tu tập tôi không thèm xét đoán nữa. Tâm nó xét đoán tôi lập trình, tôi không có nói gì, tôi không có theo nó. Ví dụ tâm nói cái người này tu không có tốt này, người này cái kinh họ ông này làm thinh, ông nói trong này đứng yên, nó không có muốn xét. Rồi khi mà tới mà câu chuyện xảy ra rồi mình thấy rõ ràng hồi nãy mình nói sai sao, người ta cũng hiểu này, ta cũng biết này, chứ đâu phải là ta ngu. Chúng nói là nhờ tôi quan sát cái tâm tôi hoài tôi mới hiểu. Tôi hiểu là cái sự xét đoán luôn luôn là sai, không có cái gì đúng trong này trơn. Mà nó, cái người kia không biết mình xét đoán, họ tỉnh bơ à. Còn trong khi mình ở đây mình phiền não. Đấy. Như vậy tức là mình đem cái chuyện đau khổ mình dập vào trung tâm của mình biết. Mà mình tưởng cho nó rất là hay, mình xác đoán đã rồi mình đi đó mình nói. Tôi nghĩ cái bà đó vậy, cái bà kia vậy, cái gì vậy, rồi bà này cũng nói, chị nói rồi vậy đúng, mà thật ra hai bà rất lớn cả hai.
Vậy là mình tạo nghiệp đó sư.
Dạ, mình làm những cái chuyện mình xác đoán. Mình xác đoán là mình khổ, nghĩ chỉ làm cái tâm của mình nó rối bùi thôi. Tâm sân của mình nó được thôi, nhưng mà nó chưa thật sự là gọi là tạo cái gì hết trơn. Nhưng mà cái này là ý nghiệp này. Vì những cái ý toàn bất thiện không à. Mình chê người ta mà làm sao mà tốt được quá vậy. Thành ra khi mà tâm mình thấy tâm mình xét đoán, mình nhắc mình là đừng xét đoán, để yên đi. Nếu mà mình xét họ là tâm tham á, mình nghĩ mình cũng tham vậy, thấy không? Nếu mà họ nổi sân mình cũng sân vậy, chứ mình đâu có vừa chi. Bên tám lạng, bên nửa cân hết trơn, không có hơn gì ta đâu. Nhắc vậy mà đôi khi tâm mình nó vẫn làm theo ý của nó như thường. Vì vậy trong trong cái khi mà mình tu tập và mình nhớ là mình cứ để ý cái tâm mình hoài đó, mình mới thấy cái đường đi nước bước của nó, rồi mình phải sửa này. Không không có để ý tâm của mình không có sửa được đâu. Đôi khi nó chê ba người ta rồi, rồi mình ở trong một cái environment mà có nhiều người đó, cũng cùng đồng với tánh của mình đó, họ khua với mình đó. Đây là những người bằng ác này, không phải bằng lành. Bởi vì sao? Bởi vì họ làm cho cái tâm ác tâm của mình nó càng lúc nó càng mạnh. Vì tôi nói bà kia mà nói đúng mà, bà kia đâu có biết cái gì đâu mà nói đúng. Thành ra mình chọn bạn lành là vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình chọn cái người mà khuyên lên mình đừng có xét đoán người ta, để cứ để yên cho người ta vậy. Nếu mà mình nói là người ta xấu, mình cũng xấu vậy. Mà trước khi mà mình muốn mình xấu thì mình phải biết cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào. Mình không biết làm sao mình nói mình xấu được. Cũng không quá gì.
Cái ý nghiệp là
thật ra này chưa có tạo quả đâu. Cái ý nghiệp nó vẫn còn tùy theo mà sức mạnh của nó. Nhưng mà cái này là potential này. Ý nghiệp là ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô suy nghĩ bất thiện chẳng hạn, từ ý mà đi ra hành động mấy hồi
khẩu.
Thắng khẩu ý mà. Vì vậy cái ý nghiệp đó, thật ra là mình thấy chưa rõ ràng, chưa có làm gì mới con nằm ở trong này đó. Nhưng mà nó là nguy hiểm lắm đó. Đó là cái đầu mối đó. Mình không có buồn phiền người ta, mình không nghĩ xấu cho người ta thì làm sao mình giận hờn người ta, có vậy không? Mình không xét đoán người ta thì làm sao mà khi mà rung chuyện là mình bực bội, mình sân hận, người ta nói một cái mình nổi bùng lên liền. Đó thì là ý nghiệp, mặc dù là coi vậy nó chưa có điều kiện để trả quả, nhưng mà nó là tiềm năng đó. Ví dụ như không phải hả? Con hỏi cái gì?
Con mới đi thôi, con không có biết nhiều, nhưng con hỏi sư cái này một chút liên quan đến nhân quả. Con thấy là nếu mà được làm người á, nghĩa là coi như là đó một cái quả tốt. Tại sao con thấy á, xã hội hiện nay càng ngày càng tệ đi, mà trái đất thì càng nông lên?
Con phải nhớ một điều như thế này nè, cái chữ người á, Đức Phật đặt cái tiêu chuẩn rất là cao. Chứ không phải một người nào mà rách đi như vậy là gọi là người đâu. Cái người mà theo định nghĩa manusara là cái người là thứ nhất là sinh ra là đầy đủ tứ chi ngũ quan, không có bị khuyết tật. Do đó nếu mà mình bị khuyết tật á, là một phần là mình kêu bằng là bị cái nghiệp gì mình tạo trong quá khứ. Ví dụ như mình gãy tay gãy chân, bị què, bị thứ hai nữa là cái đầu óc mình phải minh mẫn. Nếu mà mình là cái người mà đầu óc mình không minh mẫn á, thì cái đó là chưa phải. Rồi mình biết cái hướng thiện cái tâm của mình, biết tu tập là vậy đó. Rồi đó, mà trong kinh có nói rằng là đó, có những người mà làm giống như súc vật, làm việc đầy đọa cực khổ quá, dãi nắng dầm mưa rồi, ăn uống là thiếu thốn, hoặc giả như ngã quỷ, đói hoài. Đó, thì đây là những cái hạng chúng sanh mà có hình dáng người thôi, nhưng mà không phải con người thật sự. Con người thật sự là đủ hết cả thân thể, vật chất, tinh thần nữa. Còn một cái con người mà ví dụ chẳng hạn như mà có đầy đủ như vậy, lành lặn như vậy, nhưng mà cái tâm rất là ác. Hồi nãy ví dụ chẳng hạn cô hỏi là tâm nó xét đoán rồi, nó nhậu nhẹt, ăn uống, nó cờ bạc rồi. Đức Phật nói với người, không phải con người. Vì vậy mình đừng có xét bên ngoài. Mình nói đây là con người thật, mà Đức Phật Ngài nhìn cái phải là đúng cái con người theo ý của Ngài là hay là khác à? Nhưng mà mình không có nói một điều một cách chắc chắn là những người này cũng đã tạo cái phước rồi mà được làm người này. Chứ không phải là, nhưng mà cái phước gì mình không được rõ. Họ đã tạo một cái nhân duyên gì đó. Ví dụ sinh vô trong một cái hàng mà ngã quỷ hay là xuống sắc xuất sanh, không bao giờ có cơ hội mà đi lên hết. Những chúng sanh này sẽ lăn quay trong đó. Cái con chó mà chẳng hạn mà con thấy khi mà nó ăn mà nó giành nhau, nó cắn nhau chết bỏ luôn à. Nó chơi thì vui lắm, mà khi mà nó ăn, nó giành nhau, nó cắn nhau chết luôn. Vì vậy tham sân si nó luôn luôn nó có trong tâm của một súc sanh. Mình nuôi con chó ra, mình nhà là nhà của mình kêu dưới nhà, chó khác tới nó cắn chết à. Tại vì cái mà kêu bằng là nó nói là cái chỗ này là của nó mà. Vì vậy cái con người mà đúng theo như lời Phật dạy đó, rất là hiếm hoi trong cái chơi đó. Có hình tướng con người nhưng không phải con người, đúng theo lời định nghĩa của Phật là nhất là cái tâm rất là ác. Vì vì vậy cái con người này là Đức Phật ngài đánh giá giống như là cái ví dụ chẳng hạn một cái tâm mà rất là ác, là tâm có hằng hạ quỷ, hay là tâm mà tham lam rất là dữ, cái người mà tham lam rất là nhiều, đây là chết đi sẽ làm ngã quỷ này. Hoặc cái người sân hận rất là dữ, rồi còn một cái người mà tâm rất là chấn động, loạn lên, không biết suy nghĩ, không biết làm như thế nào, confused all the time, những cái dạng chúng ta này chết đi là đi xuống, chứ không có thể nào đi lên được. Còn mà mình thấy một người rất là calm, rất là bình thản, nói đâu vào đó, thì mình thấy cái đường đi của họ sẽ khác à. Con thấy như thế nào khi mà con thấy trong trong xã hội mình đã có rất nhiều hạng người, thấy không? Mình thấy có rất người rất là tốt, rất là tử tế, có rất người rất là ác độc. Đấy. Thì cũng có người hết trơn, nhưng mà không phải là con người nào cũng giống người nào đâu. Thì khác với nhân duyên nghiệp lực, nhưng mà mình biết cũng đã mình họ tạo vì một cái nhân duyên gì đó, bây giờ họ được trở làm người này. Còn mà nếu mà khi mà làm người rồi có cái chance, maybe cái chance để mà tu tập, để mà chuyển hóa. Còn mà sinh vô trong ngàn ngã quỷ, sinh vô hàng súc sanh là xuống dưới địa ngục là thôi chết. Ô trời ơi, không biết chừng nào ra. Mình vô trong địa ngục hay là mình đi xuống súc sanh rồi là mình đăng ký bút mùa trong đó luôn, nó quay bên trong đó ra không nổi. Là bởi vì sao mình thấy ngay cả mình thấm đây là mình thấy một con chó mà được mình nuôi nắng đàng hoàng cho nó ăn mua, nó cũng dữ dằn chứ không phải chơi đâu. Nó cũng tham lam rất là dữ, rồi dính mắt với mình rất là dữ nữa. Thấy không? Không biết sự trả lời câu hỏi của con nha. À. Nhân quả nghiệp báo đó, nó vận hành một cách tự nhiên. Khi mình hiểu được như vậy thì mình ráng mình làm mình suy nghĩ rằng cái cơ hội để mình được làm người nó rất là hiếm. Như vậy mình tạo một cái nhân duyên gì đó, bây giờ mình nhớ một cái người mà hiểu được điều đó, như giống như là một cái người mà được sinh ra trong một cái gia đình mà có cha mẹ nuôi nấng đàng hoàng tử tế, rất bạn bè mình rất là khó khăn, nó phải đi làm cật lực để nó học hành, còn mình được cha được mẹ mà giúp đỡ rồi, nó học tới nó rất là cao, vậy không? Hoặc giả là một cái đứa mà nó sinh ra mà cha mẹ không có lo lắng, bỏ bê nó phải cất rất cật lực từ nhỏ tới lớn, nó phải đi lên, rồi đi càng đi lên bao nhiêu nó càng làm bao nhiêu, nó thấy là một sức tay sức của nó đó, nó lên nó tạo nên cái sự nghiệp, tạo nên cái tương lai của nó, những cái đứa này cũng rất là giỏi nữa này, vậy. Vì vậy con người ta nó chỉ khác nhau ở cái tâm thôi. Gọi là motivation, cái gì motivate mình. Thế mà cái gì mà cái motivation mà tốt á, cái động cơ phía sau mà thúc đẩy là tốt á, cái chuyện mình làm cái gì cũng tốt hết. Còn động cơ thúc đẩy là xấu. Đó. Toàn là nghiệp không, ác nghiệp không. Mà Đức Phật chỉ nói nè, Đức Phật cũng làm giúp mình được. Cái đề đạo Phật là vậy đó. Đức Phật cũng có nói, Đức Phật I take care you, you take care yourself. Chứ Đức Phật đâu cũng nói, yên đi. Để ta lao cho, yên tâm. Thế nào ta cũng làm lên nước bàn hết.
Đó. Mình chúa không vậy?
Oh my God. Thiên đàng
hả?
Ừ. Nói
chị chết rồi đừng lên thiên đàng hả? Dạ.
Nhớ, nhớ tới tôi lên tới thiên đàng rồi, thấy không? Không biết thiên đàng gì. Yeah. Khi mà mình hành thiền rồi, mình hiểu nhân quả nghiệp báo là mình khó tin mấy cái này lắm, thấy không? Ai mà đưa mình lên thiên đàng đấy, ngay cái cuộc sống hiện tại bên này nó có ai mà giúp đỡ mình đâu. Hôm nay mà mình có những cái gì hôm nay là nhờ là cái sự tu công ăn, nhờ cái sự nỗ lực của mình, phải không?
Đúng vậy.
Cha ai giúp mình?
Giúp là người chạy.
À, cha mình, mẹ mình, tất cả mọi người đó, nhưng mà mình cũng phải tự lực đấy.
À, vợ chồng cũng vậy.
Ừ. Làm sao? Cũng ai cũng phải tự lo bản thân lấy ra, làm sao ai lo cho mình hoài được đâu. Và cái gì cũng có nhân quả, ví dụ chẳng hạn như ví dụ như sư họ thấy sư sức khỏe, trời ơi sư cũng phải tập luyện cho sư, đâu phải là ăn rồi sư ngủ không đâu. Ờ, sư đi xe đạp, sư đi bộ, ăn uống sư cũng biết giữ gìn rồi, vậy chứ đâu có phải là tự nhiên mà có được đâu. Trong khi mà quý vị thấy 3 giờ sáng quý vị ngủ, còn sư dậy sư tập chỉnh cân kinh thì quý vị thấy sao đó. Thì quý vị cứ việc ngủ, cái chuyện của quý vị dưỡng sư làm, thấy không? Tôi thấy mình càng làm bao nhiêu mình thấy có được sức khỏe, có sức khỏe thì mình tu tập, có sức khỏe rồi mình đi chỗ này chỗ kia, mình giúp đỡ người này người kia, thôi cái đời sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thì mỗi người tùy theo mình mà lựa chọn cái con đường của mình, không ai giúp mình được. Đức Phật hoặc giả là các vị thầy chỉ cho quý vị cái information thôi, up to you. Mà sư rất thích cái ý này. mình tự quyết định. Mình lấy sư gặp một sư cô ở bên Myanmar đó, sư cô qua, sư cô nói sao mà tôi gặp, tôi hành thiền mà tôi gặp vị này nói vậy, vị kia nói vậy, vị nọ nói vậy, còn ý sư nói sao tôi nói, tôi cũng đoán bữa nào sư cô cũng nói vậy à. Thì bây giờ cái việc trước tiên là mình lắng nghe thì cái vị nó dạy mình cái gì này, đó là để tập đi, thấy cái phương pháp nào nó thích hợp với mình. Bởi vì cũng thiền tứ niệm xứ hết trơn mà vị này vậy, vậy vị kia vậy, vậy cái nó khác nhau hoàn toàn à. Thì bây giờ cái nào mình thấy mình cảm thấy hợp với căn cơ của mình thì mình làm theo thôi. Chứ bây giờ làm sao không ai mà lựa chọn giùm cho mình hết trơn, tự mình lựa lấy à. Mà ngay cả khi mình lựa rồi đó, sư thấy ví dụ chẳng hạn như sư học rồi có ngày hồi thượng kim tiểu, nhưng mà rồi cuối cùng giữa đường sư với ngài cũng chia tay về phương diện mà tu tập thôi, chứ không phải sư nói là phải tập phương pháp khác, ngài làm theo đi theo phương pháp, còn sư làm phương pháp khác, thấy không? Cái này là không phải là nhân duyên không? Quý vị thấy đôi khi quý vị gặp những cái vị thầy mà quý vị nghĩ là chắc là quý vị gắn bó cả suốt đời, nhưng mà cuối cùng cũng phải ra đi à, vì lý do này là lý do khác. Bởi vậy trong cái hợp nó có cái tan, trong cái tan nó có cái hợp, yên tâm đi.
Nhưng mà ta nói thương hoài ngàn năm mà sư.
Cái gì mà thương hoài ngàn năm?
Ngàn năm là tại vì họ chia tay, họ mới thương hoài ngàn năm, chứ họ ở với nhà rồi.
Quay thử ra, thương chừng năm là thấy ngán ngưỡng mà nãy. Ngán rồi. Ừ. Chính tôi này, cá nhân tôi biết rồi.
Vô vòng rồi mới biết.
Mà, dạ, mô Phật cô Phụng hỏi gì?
Sư cho con hỏi là bây giờ sư nói một người là khó, một người có phước, nhưng mà con thấy nhiều người họ làm, nhưng mà họ là rất là cực khổ. Và con thấy có những con chó thì nó rất là sung sướng, ăn nó được bưng đến nơi, được đi chơi.
Theo ý cô sư nghĩ, Đức Phật này nói là cái con người đó mà nó có phước là tại vì cái potential để mà nó chuyển hóa. Cái gì không? Cái khả năng để mình sống đây này, mình là cái con người thì mình phải biết phải biết bước trái, cái con thú là hết rồi,
không có lý trí
đó. Chắc có lẽ là đứng về phương diện tâm linh mà nói đó, nếu mà cô được cơ hội cô làm người thì may ra cô gặp cái vị nào mà dạy cho cô biết đạo thì cô này có thể có sự chuyển hóa thay đổi này. Còn con chó là thua. Vì vậy thành ra Đức Phật mình nói nếu mà mình làm người mà mình không biết đào luyện để cho cái tâm mình nó càng ngày càng trong sạch là mình waste time mà. Vậy đó.
Nhưng mà ý của chị nói không gì con chó được cung phụng sung sướng.
Dạ thì nó là
người khổ cực.
Nó là hồi xưa là nó tạo một cái nghiệp tốt rồi. Nó làm nên nó làm những cái nghiệp tốt rồi. Rồi nhưng mà khi mà nó chết nó tham lam. Hay nó dính mắc rồi nó bây giờ sinh ra súc sanh này.
Nó chỉ là phước thôi mà nó không có làm phước gì, phước khi mà phước báo chứ không có làm phước về trí tuệ. Cho nên giờ nó phải ngu.
Cái con chó là khi mà nó được sung sướng là nhờ nó gì đây, nó đã tạo cái nhân duyên ở trong quá khứ, nó đã cũng làm tạo công đức nhiều lắm, nó tạo phước đức mà, thì nó bây giờ nó hưởng trở lại đó. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình không có đào luyện về tâm linh thì cái tâm dính mắc nó vẫn còn. Vì vậy chết mình dính mắc với người này người kia rồi mình ra mình phải làm súc sanh à. Vì vậy gọi là không bảo đảm à. Mình làm phước, mình làm từ thiện từ đồ không bảo đảm là ở chỗ đó đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất ở trong này nó có thay đổi mà nó cứ vậy hoài. Thì bao nhiêu phước nữa nó cũng trở thành nó chút súc sanh.
Mấy người mà sinh đôi
á
sư, hai người sinh đôi ra dính à, hai người sinh đôi ra được á, twin á, thì theo sư nghĩ là họ phải hồi đời trước họ thề nguyện với nhau thì không sinh.
Cái vấn đề thề nguyện không biết, nhưng mà cô mà Kim để ý không là những hai cái người mà sinh đôi ra chưa chắc chị em mà ra giống nhau về tính tình. Như vậy nó be happen together vậy thôi à.
Nhưng mà con thấy ngay trong lớp con có dạy hai đứa nó twin á, khi mà cho cái idea ra xong mà nó hai đứa nó thường giết giống nhau dễ sợ sinh.
Ở thì dĩ nhiên là nó phải, nhưng mà không có cái thề nguyện gì hết trơn á. Nó khi mà nó được sinh ra nó ở trong cái điều kiện như vậy là thế nào, hồi trước là chắc nó cũng twin rồi, thấy không? Nhưng mà về phương diện tâm linh là khác à, mình cũng không biết nữa. Bởi vì sao sư quyết cặp chị em là trong gia đình của sư, con chị nó khác em hoàn toàn. Em cũng giúp chị.
Nha, nhiều khi tính tình thì nó khác biệt, nhưng mà khi mà cái đầu suy nghĩ để làm
cái đó là thuộc về tâm tinh thần rồi, thấy không?
Dạ.
Tăng rồi thì
nó giết giống, con thấy giống nhau là idea hai đứa không bao giờ nó chuyển với nhau. Tại cũng bắt ngồi vậy riêng ra, tại vì nó cứ thằng em á thì nó rất là giỏi, thằng anh thì cứ lơ tơ mơ, cho nên thằng em cứ hét hoài rồi con không cho nữa. Đi. Đây mọi đứa đang tạm đừng cho nó hét nữa. mà khi mà nó viết bài xong nó viết ai biết, lần nào con cũng thấy giống nhà mộ à.
Mình cũng biết nó đôi khi nó sinh ra như vậy thì cái đầu óc nó như vậy làm sao, thấy không? Nó đôi khi ví dụ nó trong cái kiếp trước nó là anh chị em nó thân mật với nhau rồi nó cùng học một thầy là như thế nào đó, rồi bây giờ nó ra nó như vậy. Bây giờ cái quả của nghiệp mình đâu có biết là cái gì mình nói, chỉ có Đức Phật mới giải thích cho mình nghe được thôi à.
Dạ, nhưng mà con nghĩ nếu mà nó đi với nhau hoài vậy thì sợ quá.
Thì có gì đâu mà sợ, ví dụ chẳng hạn nó đi với nhau mà nếu đứa này tu còn giúp cho đứa khác tu thì có gì đâu mà sợ. Có gì sợ cái gì đâu, ví dụ chẳng hạn như nó đi với nhau hoài mà lỡ mà ra mà đứa này nó biết tu, nó dạy cho thằng em của nó biết tu hành để mà chuyển nghiệp thì cũng tốt chứ có cái gì coi.
Thì nếu nó vậy thì dễ quá rồi.
Có cái gì đâu mà tội, tại sao tự nhiên mình nói là mình sợ là đi chung với nhau vậy, là mình nói tội cho mình. Chúng sanh mà nó sinh hoạt theo kiểu của nó. Mình đừng có can thiệp vào cái chuyện nó làm, mà cái chuyện cái gì hôm nay nó như vậy là mình chỉ biết nó như vậy thôi, mình không có, đừng có giải thích. Ví dụ chẳng hạn mình giải thích thì mình hỏi tại sao cũng là chim hết trơn mà con quả màu đen còn màu trắng đó. Đức Phật nói là mình những cái này gọi là bất khả tư nghĩ này, mình càng suy nghĩ mình càng điên à, mình không giải thích được vấn đề. Trí tuệ của Đức Phật, những cái sự kiện nó xảy ra trong cuộc sống rồi có những cái bất khả tư nghĩ mình không biết giải thích. Đừng có nói những cái chuyện mà ví dụ như chẳng hạn sư mới nghe trong năm này, ông thầy Trần Sư ông nói rằng là đó, có một sư đó hỏi về vấn đề mà cái bằng người ta nhập vô trong người mình rồi vậy, rồi ông này cũng có khả năng ông gì đây đem đuổi cái hồn đó ra khỏi rồi vậy đó, làm cái gì ta một dạng là tới gặp ông thì là ông tụng kinh đồng đồ gì đó, thì cái con má đi ra cái hỏi ông Trần Sư nói là những cái khả năng đó là như thế nào, ông có biết không? Thì ông nói là tôi không có biết là sư muốn nói cái gì, mà tôi biết rằng là thời kỳ mà thầy của tôi còn sống hòa thượng là cái người mà nghĩa là trong làng ai cũng kính hết trơn, trong cái làng đó người ta kính ngài ghê lắm, do đó mà bị ma nhập ma đồ ta cứ cổng tới ta xin ngài chữa dùng, thì ngài ở trong phòng ngay ngoài này khóc la làm âm ma nhập má, ngài kêu thì giả tha nói là kêu nó đi về cho sư làm, sư không có biết làm gì, sư không giúp được. Có những cái nó xảy ra trước mặt mình thế này mà mình đâu có biết. Cái thứ nhất là ông nói theo chỗ tôi nghĩ, cái thứ nhất là cái tuổi này có thể là gì đây, do nhân duyên nghiệp lực của nó với người nào đó, mà đã nhân duyên nghiệp lực thì mình sang vô chi, mình sang vô là thế nào mình cũng gây quan trái à, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, cái tưởng mấy người này rất là mạnh, ít là xích ra cho nhiều, thì nó tưởng là tùm lum tà la, bây giờ nó nổi khùng nổi điên, nó khùng mình biết sao mình nói. Hoặc giả là ông nói cái thứ nhất là gì đây, ma quỷ là ông có thể giúp được này. Hoặc giả là ông có thể communicate được với những người vô hình rồi vậy đó. Đó thì ông thực sự ông nói mấy cái này tôi có nghe có nhiều vị nói, mà có nhiều vị nói đừng có để ý cho ba cái này, mà thứ nhất là thầy tôi này nó cũng mình communicate để với người ta làm gì. Sư nhớ là có một lần có một sư ra Đà Nẵng đó, ông này cũng có khả năng thấy được người âm, sư nghe cái ông sư kia kể lại cho sư nghe, sư Đà Nẵng nói vậy đó. Thì bữa đó là ông đi ngang cái bàn văn, thì ông nghe người mấy ma đó nó kêu nó muốn hút thuốc. Bởi vì sư thấy họ ra ngoài đó, sư thấy họ cúng là luôn luôn họ cắm cái đứa thuốc á, ngược đầu á, cây nhang á, họ cúng cho mấy người chết á. Nó đòi hút thuốc. Cái ông nói ông nói tôi đi qua bàn văn lần nào nó cũng kêu tôi, nó nói nó xin thuốc nó hút. Kêu hỏi sư kêu, cái ông sư kêu nói dạ đúng rồi thầy ạ, ở đây người ta ưa cúng vậy lắm. Kêu nó thôi bây giờ kêu ai đi ra mua một quái cúng cho nó, cho nó la ồn quá nó cứ kêu. Thì mình đâu có biết, ông đi ngang bằng văn cũng thấy vậy mà, nghe vậy mà. Đi ngang cái bằng văn mà.
Đi ngang cái bằng văn mà nghe cái tiếng.
Thì mình đâu có biết nghe cái tiếng, chứ ông chỉ nói là nó đòi hút thuốc vậy thôi. Còn nghe hay không mình đâu có biết. Trời ơi có phải chi tiết nữa. Mô Phật của Kim ơi. Nên là sư kể cho cô nghe một cái câu chuyện rồi đến khi mà biết sao không? Chính ông này tới nói rằng là bây giờ đừng có chiều mấy cái thằng này nó hút thuốc là phải la nó thì nó mới nín. Đừng có hoài chi tiết sư cũng biết đâu.
Sư nói hút thuốc bị bệnh phổi đó.
Anh nó đòi lúc đầu nó đòi thuốc, rồi lát nó nói tôi bị bệnh phổi đưa tôi đi nhà thương, rồi lát nó muốn cái này cái kia rồi sao mình chịu đây. Cuối cùng ông nói là bữa sau sư nhớ nghe là nó đòi đừng cho cái gì trơn, cho tôi đi theo ông đòi mình hoài sao? Cùng với đi cây với tụi nó làm chi vậy? Mất thì giờ vậy. gọi là communication, những cái trường hợp đó có cần thiết không? Đó, vậy thôi. Vậy thì cái khả năng communicate với ma quỷ để làm gì đây? Mất thì à? Tốn tiền thuốc nữa.
Nhiều khi cái người nói là họ đổi.
Vì vậy mình có những cái câu chuyện mà nó xảy ra trước mắt mình không biết, mình trả lời mình không biết, mình làm được, mình đừng có chen vô, mình không hiểu nhân quả nghiệp báo, mình không hiểu như thế nào mình chen vô mình làm là tầm bậy không à. Vì vậy đó, cái vị hòa thượng Sư Min, tức là thầy của cũng thầy của sư ngài, nói mình ở trong cái shock của mình thôi, mình sống mình tu tập bát chánh đạo tứ niệm xứ thôi, còn cái chuyện khác mình không biết, đừng trả lời, mình không có biết đâu. Làm thinh im, hỏi những cái gì mà liên quan tới vấn đề ma quỷ rồi vậy nè, ngài không có nói. Ngài dặn, ngài nói ma là do tâm mình mà ra, nói vậy. Cái con ma mà mình đáng sợ nhất là con ma phiền não á, thấy không? Ma đó không sợ mà gì, giỡn ma tóc dài tóc ngắn, rồi ma cụt tay chân được không à? Con ma phiền não không sợ. Thôi được chưa? Thôi được rồi ha. À, hỏi gì nữa?
Con thấy nhiều, có con thấy trước mắt con là vợ chồng là ông đừng chết, mà vợ thì muốn chồng đi chết sớm, còn cái người chị ruột á thì lại thương ông quá, cứ nuôi ông bệnh mà cứ mắt cứ lúc nào cũng đỏ đỏ khóc á, sự thương người em mình quá, mà người vợ thì không quan tâm, thế kệ, rồi cũng như là muốn cho chồng chết lẹ để mà cho khỏe đó,
đi lấy người khác hả?
Như vậy là tại sao?
Chắc là tại bà muốn đi lấy người khác, thì bà muốn
thương hơn là vợ chồng.
Thế mới vậy. Cái khi vợ chồng thì lấy nhau vậy thôi, chứ đâu có thương gì đâu. Mình đâu có biết cái câu chuyện này như thế nào, phải không?
Dạ, được, nhưng hồi xưa hình như không có thương nhau gì.
Lấy đại là hoặc giả là vì một lý do này, lý do này, lý do kia rồi vậy đó. Hoặc giả là khi mà nó sống một thời gian rồi nó ngán. Cha nội này nó ngán quá. Không, suy rất hay nhiều bà nói vậy đó. Cho nó chích phức cho rồi đó. Cái cô Kim là cười sướng lắm. Bây giờ ta hết rồi, hồi đó là thương dữ lắm, thấy không? Bây giờ nó nổi sân rồi, tâm sân không à. Ta nói bây giờ hết thương rồi. Hết thương rồi thì nó vậy, còn em đâu có ở gần đâu, có biết đâu.
Anh em
mà, thấy không? Thì vậy thôi. Cái cuộc sống này là vậy đó, muôn mặt lắm. Mình tưởng là vợ chồng mà là gắn bó là thương nhau thật, mà thật ra có phải đâu. Ở lâu rồi mới biết mà. Trời ơi, một trời phiền não mà không? Chết thức đi cái chỗ yên rồi. Mình tưởng mình yên rồi là mình yên thân nghe rồi, tới rồi đến khi ông chết rồi mình cũng đi lấy bà khác, ông khác nữa đó. Đó, ông cứ vậy là cái tâm nó vậy à,
tâm lấy liền à, không kịp nữa. Thấy nhiều người lắm rồi.
Khi mà có chuyện gì là khóc dữ lắm. Khóc quá rồi, quá đất rồi. Con thấy sư thấy có một bà đó muốn nhảy xuống hòm rồi chôn á. Cái bà hàng xóm ở trên Thích Ca Thiền Viện á. Vậy là bà ba bữa là bà đi lấy người khác à. Quá bà nói bà sao bà không chịu nổi cô đơn. Đấy vậy thôi. Loneliness bà nói bà chịu không nổi. Khóc thì khóc thôi, nhưng mà bây giờ mà hễ có ông khác bà cũng lấy à. Đó thì mình đừng có cười những người này, mà thật ra nếu mình ở trong trường hợp đó thì mình chưa biết mình xử lý như thế nào. Thôi kể đó, để cho bà làm theo ý của bà thôi à, thấy không? Cái tâm con người mà làm sao nó chịu không nổi thì nó thật ra nó khóc này là khóc cho mình, chứ khóc cho ông đâu, có gì không? không còn ai tích ke tôi nữa, nên tôi phải lấy người khác, như là khóc cho mình, cho phải đâu khóc cho ông đó đâu.
Chắc vậy.
Chắc gì nữa cái
exactly.
Ông có sẵn một cái câu chuyện mà khóc cho mình, khóc cho người, mới lo cho mình, lo cho người đó. Có một cái ông sư đó, ông qua bên Myanmar rồi ông đi bác. Đi ra ngoài bác, ông ra ngoài làng, rồi thấy ta nghèo quá trời đó. Mà ta cứ là gì đây, buổi sáng sớm người ta nấu cơm rồi người ta tới, người ta dâng cho các sư rồi vậy, tội nghiệp quá vậy. Rồi feel bad à. Trời ơi, mình tới mình ăn kiểu này, mình phải, không những là phải ráng tu rồi mà không biết làm đuối sống thì để mình giúp lại mấy người này. Đó, rồi đến khi mà sắp sửa mà hết cái khóa nhập hạ rồi đó, thì ông hỏi ông trường sư, ông nói rằng là bây giờ tôi muốn làm cái cuộc bố thí để mà tôi cho dân trong làng, bố thí cái làm cái gì đó không biết, sư không cực rõ, chỉ nghe ông thần sư nói vậy thôi. Cái thần sư nói thì sư muốn làm đâu có sao đâu đó, nhưng mà đều phải liên lạc với văn phòng để người ta sắp xếp cho đàng hoàng tử tế rồi biết cho ai. Câu chuyện làm xong xuôi rồi, cái ông xuống tới ông gặp ông thiền sư thỏa mãn quá, ông nói Trời ơi, tôi cảm ơn Ngài, Ngài đã giúp cho tôi để tôi làm phước để cho thật sự. Cái ông thầy sư ông hỏi, sư làm xong hết trơn rồi ha, bây giờ tôi hỏi một câu này. Sư làm cái đó cho sư làm cho ai? Sư, you take care yourself. You do it for you or for them. Vậy tôi làm cho người đó mà. Không? Mà thật ra có phải đâu. Tại vì ông feel bad quá, ông phải làm vậy. Mà ông thầy sư nói, tại sao mà sư feel bad à? Người ta nghèo, mà mỗi buổi sáng ta dậy sớm, ta bố thí, ta cúng dường là ta tạo một cái sự phước thiện nào. Mình không có bắt nợ gì họ hết, họ làm phước mà. Sư là người tu, sư ráng sư tu thôi. Sư tu là họ có phước rồi. Bổn phận của sư là tu, bổn phận của họ là làm phước. Là bởi vì họ cũng làm phước, là tạo phước mà.
Nhưng mà mình có khả năng thì mình cũng làm, mình bố thí lại.
Dạ, mình có khả năng bố thí thì cái chuyện rồi, mà mình feel bad, không bố thí mình feel bad. Đừng có feel bad. Cái chuyện họ làm, họ vô lông tia, họ để bác cho mình, cho ai thì họ dậy sớm, thức dậy sớm để mọi đi ra không?
Họ feel bad là tại vì ổng không có tu đàng hoàng.
Tại vì ông cũng hiểu là cái chuyện mà người ta nấu nướng như vậy là tức là ta tạo cái duyên phước báo. Cái người mà thức khuya dậy sớm để nấu một nồi cơm mà đem ra 6:30 sáng, 6 giờ sáng mà các sư đi ngang qua mà để cái bát, là họ đủ thứ cái yếu tố trong này để gọi là tạo nhân của một cái chuyện phước thiện, mà thân tâm đầy đủ hết trơn á, họ làm phước cái lắm chứ phải chơi sao. Cái phước họ rất là tốt thì để cho họ làm. Nhân duyên nghiệp lực mà, thấy không? Họ làm là mình có cái gì phải feel bad. Mình feel bad là mình nghĩ rằng họ nghèo quá, điều đó có nghĩa là mình giàu à, thấy không? Sư này là ở bên Việt Nam đó, là nhà giàu đi tu, thấy không? Giờ qua đây nghĩ rằng là mình có thiếu gì đâu mà đi xin, mình ta phải hy sinh ta cho mình vậy đó. Từ những bây giờ một cái câu, cũng một cái câu chuyện hết trơn, một quý vị thấy không? Cái tánh tư duy với tà tư duy nó vậy đó. Mình suy nghĩ tầm bậy, nó đưa là hành vi cử chỉ nó bậy à. Thầy đó hồi nãy đó cô Phụng hỏi đó, ý nghiệp này cái đó đó, thấy không? Mình nghĩ là mình mắc nợ của người ta, mình ăn của người ta, là mình bây giờ mình phải kiếm cái gì mình trả lại, mình đâu có mắc nợ gì, người ta làm phước mà.
Cũng là một dạng trí tuệ luôn sư.
Ai trí tuệ?
Cái cách trả lời của ông thiền sư đó, sư.
Thiền sư thì phải trả lời vậy, cho thiền sư đâu có nhắc nhở mình, trong khi mình làm cái gì mình nhớ qua cái tâm của mình. Bạn muốn cái gì trong cái chuyện bạn làm đây này? Cái hay là ở cái điểm đó. Còn các vị khác thì cứ xa thú ở làm phước bao nhiêu cứ xa thú hết trơn. Ông này ông không nói gì hết trơn, ông hỏi. Ông ơi, sư làm cái đó cho sư này, sư làm cho người ta. Thì ông nói vậy, tôi cũng làm, tôi để cho người ta, cái tội nghiệp quá thì cái đó, thấy không? Nó có chứ đâu mà tội nghiệp. Sư không biết là người ta làm phước mà. Kusala là thiện nghiệp mà. Thôi.